chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong mùa tạ ơn và trong những tháng cuối năm, chúng ta ca ngợi và cảm tạ Chúa đã ban nhiều phước hạnh cho chúng ta trong năm vừa qua. Tại sao ca ngợi cảm tạ Chúa là một điều quan trọng? Dĩ nhiên, Chúa không cần sự ca tụng của chúng ta, nhưng sự ca ngợi của chúng ta có thể thay đổi chính bản thân của mình. Một danh từ được dùng để ca ngợi Chúa trong Kinh Thánh là tán dương. Khi chúng ta dùng kính lúp để xem những dòng chữ trên trang giấy, thì nó sẽ không thay đổi ý nghĩa của những dòng chữ đó. Nhưng kính lúp đó có thể làm những dòng chữ to hơn và rõ ràng hơn. Cũng cùng một lẽ ấy, khi chúng ta ca ngợi và tán dương Chúa, Ngài không thay đổi, nhưng sự nhận thức của chúng ta về Ngài sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ thấy Ngài với một khía cạnh khác, với một khái niệm mới và rõ ràng hơn. Tất cả những ơn phước căn bản chúng ta nhận được hàng ngày, như sự sống, hơi thở, sức khỏe, đều đến từ Đức Chúa Trời là đấng cung cấp các ơn phước đó. Chúa cũng là đấng cung cấp tất cả những phương tiện giúp chúng ta đạt được những thành công trong cuộc sống. Tạ ơn Chúa là chúng ta ghi nhận, công nhận những phước lành này đến từ Chúa. Thánh Kinh Thi Thiên thứ 100, câu 4 chép: Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.
Cảm ơn Thượng Đế, yêu thương con giáng ô trần. Cảm ơn Thượng Đế, mang thay gian ác thế nhân. Cảm ơn Thượng Đế, ban cho ơn phước dậy đầy. Lòng con biết ơn Ngài Giê-xu, cảm ơn Ngài luôn. Giê-xu, vô tôi là chân Chúa. Chúc tạ, ngợi khen Ngài mãi. Sống cho Ngài, cảm ơn Thượng Đế. Con xin dâng Chúa tất lòng, hầu việc Chúa nhân từ Giê-xu, chiếu sáng danh Ngài luôn. Giê-xu, phụ tôi là chân Chúa. hứa luôn đời đời Chúa sẽ hồi giáng, đem con vô nước trên trời sống với Ngài mãi trong nơi vinh hiển an bình, là nơi Chúa Giêsu sẵn dành thương cho người tin. Giêsu, vốn tôi là dân Chúa.
Vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Cảm ơn Chúa, lời Việt, Vinh Lê. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, tuần lễ này đánh dấu 50 năm ngày Tổng thống John Kennedy của Hoa Kỳ bị ám sát. Đây là một biến cố quan trọng trong lịch sử của Hoa Kỳ và thế giới. Người ta nói rằng tất cả những người lớn sống trong tháng 11 năm 1963 đều nhớ rõ mình sống ở đâu và đang làm gì khi nghe tin Tổng thống Kennedy bị ám sát 50 năm trước. Bình luận gia Bill Flanagan của hệ thống truyền hình CBS nói rằng, bố của ông luôn luôn nói rằng, ngày Tổng thống Kennedy chết, Hoa Kỳ đã đi từ lạc quan đến yếm thế, từ chỗ tin tưởng tất cả đến chỗ hoài nghi tất cả. Cái chết của Tổng thống Kennedy, Bill Flanagan nói tiếp, đã thay đổi cái nhìn của cả một thế hệ về chính mình và đất nước của mình. Sau khi Tổng thống Kennedy bị ám sát, nhà báo Mary McGorry nói, chúng ta sẽ không bao giờ có thể cười được nữa. Và Thượng nghị sĩ Daniel Patrick Moynihan, lúc đó là phụ tá của Tổng thống Kennedy, trả lời, chúng ta sẽ cười được, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ trẻ lại được nữa. Cái chết của một người 50 năm trước đã tạo một ảnh hưởng sâu đậm trên cả một thế hệ và cả thế giới, từ chỗ tốt đẹp đến chỗ tệ hại hơn, từ chỗ lạc quan đến bi quan, yếm thế và mất tin tưởng. 2000 năm trước cũng có một cái chết vào một buổi trưa thứ sáu như cái chết của Tổng thống Kennedy. Nhưng nếu cái chết của Tổng thống Kennedy đem lại bi thương, sầu khổ, tuyệt vọng, thì cái chết của Chúa Cứu Thế Giêsu 2000 năm trước đã đem hy vọng, sức sống và lạc quan cho toàn thể nhân loại. Cái chết của Chúa Cứu Thế Giêsu là cái chết thay thế, cái chết cứu chuộc và là cái chết của tình yêu. Chúa đã chết vì yêu nhân loại và chết thế cho con người. Cái chết của Chúa Giêsu không phải là cái chết ngẫu nhiên của định mệnh, nhưng là cái chết trong chương trình đời đời của Thiên Chúa. Người ta sinh ra là để sống, nhưng Chúa Giêsu sinh ra là để chết. Chịu chết trên thập tự giá là mục đích chính của Chúa Giêsu khi Chúa sinh ra làm người hơn 2000 năm trước. Khi Chúa Giêsu giáng sinh bởi trinh nữ Mary là để làm ứng nghiệm lời tiên tri được viết ra 700 năm trước. Một trinh nữ sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thiên Chúa đã đến sống với con người chúng ta trong thân xác của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thiên Chúa phải mang thân xác của con người để có thể chịu chết thay cho con người. Chúa Giêsu phải chịu chết thay cho con người để đền tội cho con người, chịu án phạt thay cho con người. Vấn đề của con người là vấn đề tội lỗi. Tội lỗi đã phân cách Thiên Chúa thánh khiết với con người tội lỗi. Con đường duy nhất để đem con người trở lại với Thiên Chúa là phải có một người chịu án thay cho con người để thỏa mãn công lý của Thiên Chúa thánh khiết. Chúa Giê-xu là con người duy nhất có thể chịu chết thay cho con người, vì chỉ người vô tội mới có thể chịu án thay cho người có tội. Toàn thể nhân loại đều là tội nhân, không ai có thể cứu ai được. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là Thiên Chúa Thánh Khiết, mang lấy thân xác con người, sinh ra trên trần gian này, nhưng không mang tội lỗi, mới có thể chịu chết thay cho con người. Cái chết của Chúa Giê-xu 2000 năm trước là bước ngoặt trong lịch sử nhân loại, vì nhờ cái chết của Chúa Giê-xu, con đường trở về với Đức Chúa Trời được mở ra. Chúng ta không thể nhờ sống nhân đức hay khổ tu để được vào nước của Chúa, nhưng chỉ cần đức tin nơi Chúa Giê-xu, tin rằng cái chết của Chúa là vì mình, đức tin nơi ơn cứu chuộc, chẳng những bảo đảm cho chúng ta về cuộc sống đời sau, nhưng ngay cả cho cuộc sống hiện tại trên trần gian này. Chúa Giê-xu đã phán, ta đã đến hầu cho chiên được sống và sống sung mãn. Sống sung mãn là đời sống có ý nghĩa trên trần gian này. Đời sống được tha thứ, đời sống được nối kết với nguồn sống, có sự sống của Thiên Chúa. Cái chết của một người có thể đem lại thất vọng, sầu khổ, mất tin tưởng như thế nào, thì cái chết của một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng có thể đem lại cho chúng ta an bình và hạnh phúc, vì cái chết của Chúa Giê-xu giải quyết vấn đề của con người tận gốc rễ. Vấn đề gốc rễ của con người là vấn đề tội lỗi. Chỉ khi nào vấn đề tội lỗi được giải quyết thì vấn đề của con người mới được giải quyết. Chúa Giê-xu đã giải quyết vấn đề tội lỗi bằng chính cái chết của Ngài trên cây thập tự. Cái chết của một người vô tội thay cho con người tội lỗi. 2000 năm qua, tất cả những ai đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, tin và chấp nhận cái chết của Chúa là vì mình, cho mình, tất cả những người đó đều đã kinh nghiệm một đời sống mới, một đời sống được thay đổi. Thật ra, cái chết của Chúa Giê-xu có giá trị và ảnh hưởng trên đời sống của con người, vì Chúa Giê-xu chẳng những chết, nhưng Chúa cũng đã sống lại. Chúa Giê-xu không chết luôn, nhưng Chúa đã phục sinh. Chính sự phục sinh của Chúa Giê-xu đảm bảo cho sự cứu rỗi của chúng ta. Trên đời này có nhiều cái chết. Có những cái chết âm thầm, không ai biết, cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Có những cái chết gây đau thương, tuyệt vọng, yếm thế, mất tin tưởng, như cái chết của Tổng thống Kennedy 50 năm trước. Nhưng cái chết của Chúa Giê-xu 2000 năm trước hoàn toàn khác. Đây là cái chết thay thế. Cái chết của một người vô tội thay cho con người tội lỗi. Đây cũng là cái chết hy vọng, vì Chúa Giê-xu đã không chết luôn, nhưng Chúa đã phục sinh. Và quan trọng hơn cả, đây là cái chết tha thứ, vì nhờ cái chết của Chúa Giê-xu, nhân loại được giải hòa với Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã chịu chết vì chúng ta, nhưng cái chết của Chúa Giê-xu chỉ có giá trị nếu chúng ta công nhận cái chết của Chúa là vì chúng ta, cho cá nhân chúng ta. Tiếp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa qua cái chết đền tội của Chúa Giê-xu là đặt lòng tin nơi Chúa. Đó chính là thông điệp phúc âm chúng tôi gửi đến quý vị, và ước mong quý vị sẽ mở rộng tâm hồn, tin nhận Chúa Giê-xu cho chính mình.
Ngài không thay đổi, đức yêu thương. sao. Thu đông xuân qua lại đến tam tiết vãng lai, giang búa trên không tình nhật nguyệt luân truyền mãi. Toàn thiên nhiên giai chứng minh luôn thiên đại vạn đại, về thanh tín lắng khoan nhân yêu thương trong xa hương mãi cứu ân. Cha trí nhân luôn hiện diện dạy khuyên đưa dẫn, ngày nay sức mãi suốt tương lai hy vọng rằng
đã. Vừa nghe bản thánh ca Thánh Chúa Thành Tín do Lưu Hữu trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình những tuần trước đây, chúng tôi có trình bày về những lý do tại sao thanh thiếu niên ngày nay dễ ngã vào cám dỗ tình dục. Trước sự lan tràn của tội lỗi trong xã hội Tây Phương cũng như xã hội Đông Phương, đặc biệt là những tội liên quan đến luân lý và tình dục, chúng tôi biết quý vị phụ huynh có con em trong tuổi thanh thiếu niên rất là lo lắng. Chúng ta không biết làm thế nào để giúp con cái giữ đời sống đạo đức, tránh lối sống sa đọa, nhất là tránh đi đến chỗ có quan hệ tình dục với bạn trai, bạn gái, với người không phải là vợ chồng của mình. Tuy ngày nay, vì ảnh hưởng của tiêu chuẩn đạo đức suy đồi trong xã hội, một số người trẻ Việt Nam có lối sống bừa bãi, thác loạn, nhưng cũng vẫn có những bạn trẻ muốn giữ đời sống trong sạch. Các bạn này thường nói, chúng em yêu nhau và muốn giữ tình yêu của chúng em trong sạch cho đến ngày cưới, nhưng làm sao biết khi nào cám dỗ đến để mà tránh? Và mình có thể làm gì để tránh cám dỗ? Vì lý do đó, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn một số những điều chúng ta có thể làm hoặc là chúng ta cần nghĩ đến để giúp chúng ta tránh rơi vào cạm bẫy của cám dỗ về tình dục. Người ta thường nói tình dục giống như lửa. Khi đã bén thì cháy bùng lên rất nhanh, rất mạnh, không gì có thể ngăn chặn được. Vì lửa nguy hiểm như thế, nên chúng ta không đùa với lửa, chúng ta phải tránh lửa thật xa. Tương tự như thế, một trong những bí quyết để không bị cám dỗ về tình dục là đừng đùa với cám dỗ, nhưng phải tránh xa cám dỗ. Đối với các bạn trẻ đang trong thời gian tìm hiểu để đi đến hôn nhân, nếu muốn tránh bị cám dỗ về tình dục, các bạn cần thực hành những điều sau đây. Thứ nhất, đừng đi riêng với nhau ở nơi vắng vẻ. Mục sư Billy Graham, nhà truyền giáo nổi tiếng thế giới, đã nói, khi hai bạn trẻ đi riêng với nhau, luôn luôn có một nhân vật thứ ba đi theo, đó là quỷ Satan. Nó đi theo để cám dỗ hai người phạm tội. Nếu ghi nhớ điều này, các bạn sẽ luôn luôn cẩn thận, không bao giờ đi riêng với nhau đến những nơi vắng vẻ, cách biệt với người chung quanh. Vì trong những nơi đó, các bạn sẽ bị cám dỗ và sẽ ngã vào tội lỗi một cách dễ dàng. Thánh Phi-e-rơ dạy chúng ta như sau. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Ma quỷ luôn luôn tìm cơ hội để kéo chúng ta vào tội lỗi. Nhưng không phải người nào ma quỷ cũng nuốt được. Nó chỉ tìm đến những người nào nó biết nó có thể nuốt được mà thôi. Nếu chúng ta tỉnh thức và tiết độ, tức là nếu chúng ta biết nguy hiểm của cám dỗ và cẩn thận đề phòng hoặc tránh xa, thì ma quỷ không cám dỗ chúng ta được. Nếu các bạn muốn giữ cho tình yêu của mình được trong sạch, tốt đẹp, nhưng không cẩn thận mà cứ lén lút gặp nhau ở những nơi riêng tư, vắng vẻ, không sớm thì muộn, các bạn cũng sẽ ngã vào tội lỗi. Điều thứ hai chúng ta cần tránh, đó là đừng đi riêng với nhau trong đêm tối. Bóng tối luôn luôn đồng lõa với tội lỗi. Nếu muốn tránh tội lỗi, chúng ta phải tránh xa bóng tối. Tục ngữ ta cũng có câu, đi đêm có ngày gặp ma. Người nào cứ đi vào những chỗ tối tăm, nhiều cám dỗ, thì thế nào cũng ngã vào tội lỗi. Có những người vì thích phạm tội, nên cố tình đi vào nơi tối tăm. Đây là điều dại dột và nguy hiểm. Chúa cứ thế biết rõ con người khi Ngài phán. Ánh sáng trời đã soi chiếu thế giới, nhưng người ta thích bóng tối hơn ánh sáng, vì họ làm những việc ám muội. Ai làm việc gian ác đều ghét ánh sáng, không dám đến gần ánh sáng, vì sợ tội ác mình bị phát hiện. Ngược lại, người làm điều chân thật thích gần ánh sáng, vì ánh sáng phát hiện công việc tốt đẹp họ làm theo ý muốn Thượng Đế. Nếu chúng ta không làm điều gì mờ ám hay xấu xa, chúng ta sẽ không muốn đi vào chỗ tối. Tại sao các cặp tình nhân thích hẹn hò nhau ban đêm, ở những chỗ tối không ai nhìn thấy? Vì họ làm những điều mà nếu đưa ra ánh sáng thì thật là xấu hổ. Nếu muốn tránh cám dỗ, chúng ta phải tránh bóng tối. Hãy tránh đi với nhau vào những nơi tối như rạp hát hay phòng trà, hay chỗ khiêu vũ, cũng tránh đi với nhau trong đêm khuya, vì đây là những lúc và những nơi chúng ta dễ ngã vào tội lỗi. Xin Chúa giúp chúng ta, người lớn tuổi cũng như người trẻ tuổi, luôn luôn đi trong ánh sáng của Chúa, để được tâm giao với Chúa, hầu có thể tránh xa tội lỗi và có sức của Chúa để chiến thắng cám dỗ. Một điều khác nữa mà các bạn trẻ cần làm để tránh bị lôi cuốn vào cám dỗ tình dục, đó là các bạn cần giữ cách ăn mặc, nói năng và hành vi cử chỉ đứng đắn. Khi hai bạn nam nữ gặp nhau là tự nhiên đã có sự thu hút lẫn nhau. Vì vậy, trong thời gian yêu nhau, các bạn cần cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, trong hành động cử chỉ, và nhất là trong cách ăn mặc, để sự thu hút tự nhiên giữa nam nữ đó không trở thành cám dỗ về tình dục và khiến các bạn phạm tội. Các anh thường bị cám dỗ qua đôi mắt. Vì thế cách ăn mặc của các cô là điều rất quan trọng. Để giúp cho người bạn trai của mình không bị cám dỗ, các cô cần phải ăn mặc kín đáo và đứng đắn. Những quần áo quá chật, quá ngắn và quá mỏng là những điều các cô phải tránh. Những người con gái ăn mặc không đứng đắn, không đàng hoàng, thường là những người không đứng đắn và lắm khi còn là nguy hiểm nữa. Đây là điều các anh cần để ý. Đó là những người con gái không có đức hạnh, tức là không có vẻ đẹp bề trong, thì thường dùng cái đẹp bề ngoài để thu hút người khác phái. Vì thế nếu muốn có một người vợ hiền, đạo đức, các anh không nên chạy theo những cô gái ăn mặc theo thời trang và trang sức lòe loẹt. Kinh Thánh cũng để ý nhiều đến cách ăn mặc của phái nữ. Sứ đồ Phi-rơ cũng khuyên các bà, các cô như sau. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch, chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Có lẽ một số các cô sẽ nói rằng tôi phải ăn mặc theo thời trang, nếu không thì bị chê là lỗi thời, là quê mùa. Nếu lúc nào chúng ta cũng muốn chạy theo những thời trang mới nhất và những thời trang quá đáng của đời, thì có thể lắm là chúng ta không có một mục tiêu cao đẹp cho đời sống của mình. Hơn nữa, ăn mặc theo thời trang và ăn mặc không đứng đắn là hai điều khác nhau. Các cô có thể ăn mặc những kiểu áo kín đáo và đứng đắn mà vẫn rất trang trọng và hợp thời trang. Cách ăn mặc cũng như cách trang điểm của một người cho ta biết khá nhiều và khá đúng về đời sống đạo đức của người đó. Có nhiều người ngã vào tội lỗi không phải vì hoàn cảnh hay vì một điều gì khác, mà vì cách ăn mặc không đứng đắn, hoặc là những lời nói, những cử chỉ thiếu suy nghĩ của chính mình. Điều thứ tư chúng ta có thể làm để tránh ngã vào cám dỗ tình dục, đó là chúng ta nên tránh đọc những sách báo đồi trụy hay xem những phim ảnh không đứng đắn. Ngày trước người ta phải len lỏi vào những khu phố dơ bẩn, phải lén lút tìm kiếm mới có những sách vở và phim ảnh đồi trụy. Nhưng ngày nay những thứ này bày bán khắp nơi. Những hình ảnh dâm ô không những đầy dẫy ngoài đường phố mà còn tràn vào nhà chúng ta qua sách báo, qua tivi và video. Thật quỷ Satan đang tấn công mọi người, đặc biệt là giới trẻ trong phương diện tình dục, để khiến con người sa đọa phạm tội mà không biết chán. Chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng của thế giới này và ở trong một trận chiến tâm linh thật là kinh khủng. Nếu không cẩn thận chúng ta sẽ thua và sẽ ngã chết một cách thảm thương. Vì thế, các bạn hãy cẩn thận, hãy vứt bỏ đi tất cả những sách vở hay tranh ảnh có thể đầu độc tâm trí các bạn và đưa các bạn đến chỗ phạm tội. Đừng bao giờ đụng đến những cuộn video dơ bẩn, cũng đừng rủ nhau đi xem những cuốn phim thiếu đứng đắn. Nếu xem thường những điều đó, chúng ta không tránh được tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô khuyên, hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận. Không chỉ vứt bỏ những rác rến làm dơ bẩn tâm trí chúng ta cũng cần trau dồi tâm trí bằng những điều thanh cao, trong sạch và hữu ích. Chúng ta cần đọc Kinh Thánh là lời Chúa. Cũng hãy đọc những sách báo có tính cách ghi dựng và giáo huấn con người trong đời sống đạo đức. Người ta thường nói, chúng ta đọc cái gì hay đọc sách gì thì chúng ta sẽ trở nên giống như vậy.
Đoan Trang vừa trình bày ca khúc Dân Chúa Khúc Tình Ca, nhạc và lời Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Hãy Cảm Tạ và Ngợi Khen Chúa do Mục sư Đặng Thế Quân trình bày.
Kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tôi đọc ba câu Thánh Kinh trong Thi Thiên đoạn 136 từ câu 1 đến câu 3 sau đây. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Chúa của muôn Chúa vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nếu quý con dân Chúa tiếp tục đọc trong đoạn Thánh Kinh này cho đến hết câu 26, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ chủ đề của đoạn Thánh Kinh là cảm tạ hay tạ ơn. được diễn tả qua suốt cả 26 câu trong đoạn, là một phần trong toàn bộ về sự cảm tạ của con dân Chúa dâng lên Đức Chúa Trời. Là con dân Chúa, khi Đức Chúa Trời trả lời những sự cầu nguyện của chúng ta, con dân Ngài, chúng ta ca ngợi và cảm tạ Chúa. Mỗi khi chúng ta kêu cầu với Chúa để xin Ngài bảo vệ, ban sức mạnh, ban sự an ủi, ban sự kiên nhẫn, ban tình yêu thương, hay ban cho những nhu cầu đặc biệt khác nữa, Đức Chúa Trời luôn luôn đáp lời chúng ta. Lời Kinh Thánh được chép trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3: Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Hay trong Luca đoạn 11 câu 10: Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Với những lời Thánh Kinh trên đây, chúng ta đã thấy rõ Đức Chúa Trời là thiện, như được ghi trong Thi Thiên đoạn 136 câu 1: Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài là thiện. Tôi muốn cùng với quý vị và các bạn suy gẫm lời Chúa tại sao phải cảm tạ Đức Chúa Trời. Điểm thứ nhất, hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài là thiện. Tôi đã đọc được một câu chuyện nói về một vụ đắm tàu. Sau khi con tàu bị đắm trong một cơn bão dữ dội, thì còn một người sống sót. Nhờ những mảnh ván tàu, ông đã bám vào trôi dạt đến một hòn đảo nhỏ, không một bóng người ở. Ông là một con dân Chúa, ông đã cầu nguyện xin Chúa giải cứu ông. Chẳng bao lâu sau đó, ông đã dựng được một túp lều nhỏ bằng cách sử dụng những mảnh ván tàu này. Một ngày kia, sau khi ông đi tìm kiếm thức ăn giúp ông sống qua ngày, ông trở lại túp lều và kinh ngạc hãi hùng bởi vì căn lều của ông đã bốc cháy và khói bay lên mịt trời. Ông giận dữ quá hét lên: Đức Chúa Trời ơi, sao Ngài nỡ đối xử với tôi như thế này? Mệt mỏi, bực bội, ông đã nằm thiếp bên cạnh túp lều cháy rụi. Sáng hôm sau, có một số người đến lay ông dậy. Mở mắt tròn xoe, xúc động và đầy kinh ngạc, ông hỏi: Làm sao quý vị biết tôi ở đây? Họ trả lời: Bởi vì chúng tôi đã thấy khói bốc lên trời để làm dấu hiệu đến cứu ông. Qua câu chuyện trên đây, chúng ta thấy Đức Chúa Trời quả là thiện, bởi vì Ngài muốn cứu người này khỏi cảnh cô độc và kinh khiếp tại một hòn đảo không một bóng người. Nhưng ông này đã trách Chúa và than phiền với Chúa tại sao đối xử với ông như thế. Nhưng cho đến khi nghe những người thuật lại về việc cứu ông mới biết rằng Ngài đã có một chương trình cứu ông mà ông không hề biết. Kính thưa quý vị, điều này cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời nhìn thấy chương trình của mỗi đời sống chúng ta, và Ngài luôn luôn ban cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất mà chúng ta không hề nghĩ đến. Như vậy, lòng của con dân Chúa phải bày tỏ sự biết ơn, bởi vì Đức Chúa Trời là thiện. Ngài không những là thiện, nhưng trong suốt đoạn Kinh Thánh Thi Thiên 136, tác giả của đoạn này cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. 26 câu với 26 lần lặp lại: vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Bởi vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời và Ngài là thiện, cho nên mỗi chúng ta là con dân của Ngài phải học biết để cảm tạ Đức Chúa Trời. Điểm thứ hai, chúng tôi muốn trình bày với quý vị hãy học tập cảm tạ Đức Chúa Trời. Đôi khi tình yêu của Đức Chúa Trời gần giống như sự ghét bỏ do những khó khăn Ngài cho phép xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng kết quả cuối cùng luôn luôn khẳng định bản chất yêu thương của Ngài, sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta là thật. Có những lúc chúng ta thấy sự hy vọng cuối cùng của chúng ta dường như tan thành mây khói, thì Chúa đã biến mây khói đó trở thành sự thật đầy vui mừng cho chúng ta. Tôi tin chắc quý vị và các bạn đều đồng ý với tôi rằng khó cảm tạ vì hoàn cảnh bất hạnh xảy đến trước mắt chúng ta. Cảm tạ trong mọi hoàn cảnh đôi khi thật khó. Khi thể xác chúng ta bị suy nhược vì đau đớn, hoặc vì vừa mới biết được rằng một chứng bệnh của thể xác không có thuốc chữa, hoặc vừa mới bị mất việc làm, hay một người thân vừa mới qua đời, hoặc một người bạn thân thiết đã làm đổ vỡ quan hệ với mình, thật khó mà cảm tạ, phải không quý vị? Nhưng thưa quý vị, nếu không có đau khổ xảy đến cho con người thì chúng ta không kinh nghiệm hay học tập được sự chữa lành của Đức Chúa Trời, và qua đó chúng ta không học tập được sự cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời. Trong bất cứ một sự thành công nào của con người mà không có sự khó khăn, không có mồ hôi và nước mắt, sự thành công đó không đem lại kinh nghiệm có giá trị cho con người. Chúng ta, con dân Chúa, có thể học tập cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài cho chúng ta sức lực và sức mạnh tâm linh khi mình cảm thấy yếu đuối và vấp ngã. Nhiều khi con dân Ngài gặp những kinh nghiệm trong cuộc sống, bị người ta chê trách, bị người ta châm biếm, bị người ta sỉ nhục. Nhưng Chúa dạy chúng ta trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 20 rằng: hãy nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ vì mọi sự cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Tôi nhớ lại Rudyard Kipling, một nhà văn nổi tiếng của nước Anh, đã từng viết văn rất có tài, đến nỗi nhà xuất bản khi đọc những bài viết của ông đã trả cho ông 10 shilling cho mỗi chữ ông viết. 10 shilling gần như là 5 cent một chữ ở tại Hoa Kỳ. Một vài sinh viên trường đại học không phục tài viết văn của Kipling, đã không đánh giá được văn tài của ông, nên đã gửi cho một lá thư châm biếm, trong đó bỏ 10 shilling và viết như sau: xin vui lòng gửi cho chúng tôi chữ nào hay nhất của ông. Kipling đã hồi âm lại một lá thư khác vỏn vẹn chỉ có một chữ mà thôi: cảm ơn. Các sinh viên đã châm biếm và đã muốn làm cho ông trở thành một sự khôi hài đối với họ. Nhưng Kipling đã dạy cho họ một bài học: cảm ơn quý vị. Trong mọi sự, tôi cảm ơn quý vị, dù quý vị đã sỉ nhục và châm biếm tôi. Kính thưa quý vị, đây cũng là một bài học cho mỗi chúng ta. Nhưng lời Kinh Thánh dạy chúng ta là con dân Chúa, chúng ta hãy học tập lòng cảm tạ trong mọi hoàn cảnh. Trong Luca đoạn 17 từ câu 11 đến câu 19, Chúa Giê-xu đã chữa lành 10 người bệnh phung, và chỉ có một người đã trở lại tạ ơn Chúa và ngợi khen Đức Chúa Trời. Và bởi sự tạ ơn và ngợi khen này, người phung này đã nhận lãnh cả về phần chữa lành thân thể và tâm linh. Và Chúa Giê-xu Christ đã hỏi: còn 9 người kia đâu? 9 người đó đã không hề biết ơn Chúa, và vì vậy họ không nhận được sự chữa lành tâm linh. Là con dân Chúa, chúng ta học biết được sự tạ ơn và sự ngợi khen Chúa qua lời dạy này của Chúa Cứu Thế Giê-xu, để mỗi chúng ta sẽ được chữa lành không những chỉ có phần thân thể, nhưng cả phần tâm linh khi chúng ta bước đi theo Chúa và hầu việc Ngài. Để kết luận, chúng tôi xin mời gọi quý vị là những tân hữu, chúng ta hãy tin nhận cứu Chúa Giê-xu là đấng mà luôn luôn ban phước cho chúng ta. Quý vị thường nói rằng cảm ơn trời đã ban cho quý vị, nhưng quý vị đâu biết rằng trời mà quý vị cảm ơn đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã chịu hy sinh vì tội lỗi của quý vị. Xin mời quý vị đến nhận Ngài làm đấng cứu thế trên đời sống mình. Với quý vị là những tín hữu, chúng ta hãy luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài về mọi điều xảy ra trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Nhân mùa cảm tạ này, tôi cầu xin Chúa ban phước dồi dào trên đời sống quý vị, để quý vị luôn luôn biết cảm tạ và ngợi khen Ngài. Muốn thật hết lòng. Amen.
quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, vào tháng Giêng năm 2000, các cấp lãnh đạo tại thành phố Charlotte thuộc tiểu bang North Carolina mời mục sư Billy Graham, nhà truyền giáo trứ danh của thế kỷ 20, đến để vinh danh ông trong một bữa tiệc của thành phố này, vì ông xuất thân từ nơi đó. Mục sư Billy Graham định từ chối vì ông sợ rằng chứng bệnh Parkinson sẽ không cho ông nói năng dễ dàng, nhưng các nhà lãnh đạo của thành phố Charlotte nói rằng: "Xin mời tiến sĩ cứ vui lòng đến, chúng tôi vinh danh ông. Ông sẽ không nhất thiết phải có một bài diễn văn đâu." Sau đó, mục sư Billy Graham đã đến Charlotte sau nghi lễ đón tiếp và những lời giới thiệu và vinh danh. Mục sư Billy Graham bước lên diễn đàn, nhìn đám đông rồi nói: "Hôm nay làm tôi nhớ đến tiến sĩ Albert Einstein, nhà khoa học vật lý mà tuần báo Time đã vinh danh là người của thế kỷ. Nhà khoa học này lại hay đảng trí. Một hôm, ông Einstein lên xe lửa từ thành phố Princeton, đi đâu không rõ. Ông lên tàu ngồi và theo thông lệ, người soát vé đến để bấm lỗ trên vé tàu. Khi đến phiên Einstein, ông ta lục hết túi trong, túi ngoài, không thấy vé đâu. Ông mở cả chiếc cặp, lục lọi giấy tờ trong đó, cũng chẳng thấy. Đứng lên xem có bỏ trên ghế ngồi không, cũng chẳng thấy. Người soát vé nói: "Thưa tiến sĩ, tôi biết ông là ai, mọi người đều biết ông cả. Tôi tin rằng ông có mua vé, ông cứ yên tâm." Einstein gật đầu cảm ơn rối rít. Người soát vé tiếp tục đi, bấm vé các hành khách khác. Khi ông ta sắp sang toa tàu khác, ông quay lại, thấy Einstein đang chống tay và quỳ gối cúi xuống tìm chiếc vé ở bên dưới ghế ngồi. Người soát vé vội vàng chạy lại nói: "Tiến sĩ Einstein ơi, ông đừng lo tìm vé nữa. Tôi biết ông là ai mà. Tôi tin ông có mua vé mà. Ông không cần vé nữa là khác." Einstein nhìn người soát vé rồi nói: "Ông bạn tốt ơi, tôi cũng biết tôi là ai chứ. Nhưng ngay lúc này, tôi không biết là tôi mua vé đi đâu đây. Nên tôi phải tìm cho ra chiếc vé. Ông hiểu chưa?" Sau khi kể câu chuyện và làm cho mọi người cười, mục sư Billy Graham nói tiếp: "Quý vị thấy bộ quần áo tôi đang mặc đây không? Bộ này hoàn toàn mới. Vợ tôi và các con tôi, kể cả các cháu nội ngoại, đều bảo rằng lúc này tôi già rồi, ăn mặc lôi thôi quá. Trước kia đâu có thế. Vậy nên tôi phải ra phố mua ngay một bộ suit mới cho kịp dịp vinh danh này và một dịp khác nữa. Quý vị biết là dịp nào không? Đây là bộ quần áo người ta sẽ mặc vào cho tôi khi chôn tôi xuống đất. Nhưng khi quý vị nghe tôi chết, tôi không muốn quý vị nghĩ ngay đến bộ quần áo đẹp tôi mặc hôm nay. Tôi muốn quý vị nhớ điểm quan trọng này. Tôi không những biết tôi là ai, tôi còn biết rõ tôi đang đi về đâu nữa." Tiến sĩ Billy Graham muốn nói rằng ông biết rõ nơi đến cuối cùng của hành trình đời sống ông là thiên quốc. Còn quý vị thì sao? Nếu quý vị muốn được đảm bảo vào thiên quốc để cùng sống với Chúa sau khi qua đời này, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi. Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được cuộc sống ý nghĩa trong đời này và được vào nước Chúa ở cuối cuộc hành trình. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: "Hễ ai tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế." Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Ngài cứu tôi.
thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.